ta học sang bài phá xích hòa hợp. Phá xích hòa hợp.
Phá xích hòa hợp.
Hòa phải có hai cái.
Dạ.
Thế con nói cái thấy với cái gì? Đăng kiến, sở kiến. Cái thấy và vật mà mình thấy đấy, nó có hòa với nhau không? Ở đây chúng mình học cái thấy, tức là cái kiến tinh. Các bài trên mình đã học là cái Phật bảo chúng mình phân tách cái thế gian chúng mình đang sống đây, nó có hai phần chân và vọng. Đó, để phân biệt cái căn bản sanh tử là hư vọng và cái căn bản bồ đề. Đấy, chúng ta ở trên Phật dạy chúng mình phân biệt cái căn bản sanh tử là những cái hư vọng ở thế gian và cái căn bản bồ đề, tức là cái gốc của sự giác tỉnh là cái tánh Phật. Thế thì ở trên chúng ta đã phân tách học cái phần Samatha, Phật minh bạch cái phần căn bản sanh tử là cái hư vọng phải vứt đi, và cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh nguyên minh, cái, đấy là cái tánh thấy, tánh nghe, đó là căn bản bồ đề. Chúng ta phải trở về sống với nó. Đoạn trên Phật đã dạy minh bạch như thế rồi. Thế cho nên phải phân biệt cái tánh thấy, tức là cái kiến tinh, là căn bản bồ đề. Còn những cảnh trần sắc, sáu trần sắc thanh hương vị xuất pháp, cảnh bên ngoài là cái hư vọng. Thế thì chúng ta phải phân tách minh bạch cái căn bản bồ đề để chúng ta trở về sinh sống với cái căn bản sanh tử là cái đường lối khổ nạn mà chúng ta phải buông bỏ đi. Thế cái phần căn bản bồ đề gọi là phần chân, cái phần căn bản sanh tử gọi là phần vọng. Cái chân với cái vọng chúng ta phải minh bạch rõ ràng, phải nhận ra cái tánh Phật là cái tánh thấy, là cái căn bản bồ đề, là cái phần chân. Còn cái sáu thức là căn bản sanh tử gọi là vọng. Thế cho nên bài ở trên Phật đã dạy rõ ràng. Cái tánh, cái kiến tinh, bây giờ cái kiến tinh tức là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, cái tánh biết của mình. Để tạm lấy một cái tánh thấy để đại diện cho cái căn bản bồ đề là gọi là cái thấy, cái tánh thấy là cái căn bản bồ đề. Cho nên ở trên Phật dạy, Phật giảng, thì Phật có giảng cho ông A Nan nhận rõ cái tánh thấy nó vô sanh, nó không do nhân duyên sanh ra, nó cũng không phải tự nhiên mà có. Tự nhiên Phật đã giảng bài ở trên, nó không có một cái thể tánh riêng biệt nào ở thế gian để tự nó có, nó là tánh vô sanh. Thì ở trên Phật đã giảng rõ mà chị em đã học rồi. Nếu chỗ nào còn chưa nhận ra thì dở lại những bài trên để hiểu. Đấy, Phật đã giảng cái tánh thấy là cái phần chân thật, cái chân tâm bản tánh của mình. Đó, nó không có phải nhân duyên sanh, mà nó cũng không phải tự nhiên sanh, mà nó vô sanh. Nó là không có sanh mà cũng không có diệt. Nó vô sanh. Thế chứ nó không phải tự nhiên sanh ra, mà nó cũng không phải nhân duyên nào sanh ra. Nó vô sanh. Đấy. Thì ông A Nan thưa với Phật, là Phật giảng cái nghĩa nhân duyên tự nhiên, hòa hợp với không hòa hợp con còn chưa hiểu. Thế vì thế ở trên Phật đã giảng về cái chuyện nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Bây giờ còn một cái câu ông A Nan thưa đó, hòa hợp với không hòa hợp con chưa hiểu, thì đây Phật giảng nốt để cho xong cái việc về cái kiến tinh, về cái tánh thấy. Chị em nhớ không? Để ông A Nan ở cái phần ở ngay cái chỗ ở cái trang chỗ cái lời ông A Nan nói Phật bốn cái duyên nó còn
cái đây là cái chân siêu tần đó
không phải cái này là cứ bốn cái duyên, bốn nghĩa đó thành lập rồi đấy. Thế cho nên đây ngay ở cái số 10 đó, ngay ở cái bài kiến tinh chưa phải kiến tánh, cái bài số 10 đó, ông A Nan ông bạch Phật: Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Đấy. Nay lại nghe Phật dạy kiến tinh chưa phải kiến tánh, con càng thêm mờ mịt. Thế vì ông A Nan có cái lời thưa như vậy, Thầy nhắc lại ở trong cái bài số 10 đó, kiến tinh chưa phải kiến tánh. Ông A Nan bạch: Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Nay nghe Phật dạy kiến tinh chưa không phải kiến tánh, con càng thêm mờ mịt. Đấy, vì thế cho nên Phật mới giảng ngay cái câu kiến tinh không phải kiến tánh để cho ông hết mờ mịt. Nhưng mà còn sót lại ở cái bài nhân duyên với tự nhiên Phật cũng nói rồi, cho nên chỉ còn lại cái câu các tướng hòa hợp và không hòa hợp con chưa khai ngộ. Thì bây giờ Phật giảng nốt cái đoạn này để đáp cái câu ấy. Cho nên Phật phá xích hòa hợp, phá xích tức là bài bác bỏ cái nghĩa ấy đi, bởi vì cái tánh Phật của mình nó là thuộc về phần bản thể của vạn pháp, nó ly nhất thiết tướng, nó tức nhất thiết pháp, nó là phần chân thật. Còn bây giờ đây chúng nói về cái hòa hợp với không hòa hợp là nói về cái việc ở đường mê, cũng như người chiêm bao, cái nói về cái kiến tinh, cái tánh Phật cũng là cái việc nói về cái việc tỉnh của người tỉnh. Mà bây giờ cứ mang chuyện chiêm bao để rằng để nói cái chuyện của người tỉnh thức thì không thể được, bởi vì cái chuyện chiêm bao là cái chuyện không có, còn cái chuyện của người tỉnh thức là cái cảnh của cảnh khác. Bây giờ cứ mang chuyện chiêm bao để kéo hỏi về cái việc người tỉnh thức, hay là mang cái chuyện của người tỉnh thức mà nói vào chuyện chiêm bao, thì hai cái việc đó có làm được không? Đấy, cái người tỉnh thức là ví với cái chân tâm bản tánh, là cái cảnh giới của người tỉnh thức. Còn bây giờ cái cảnh giới những chuyện hòa hợp tự nhiên với nhân duyên là cảnh giới của những người ở trong chiêm bao, của những người mê. Thế cho nên bây giờ cứ đem cái vọng mà kéo về cái phần chân, cho nên khó giảng. Thì đây Phật cũng cố gắng để giảng cho ông A Nan nhận cái nghĩa. thì cái tánh Phật của chúng mình nó không rắc rối vướng vít gì đến những chuyện ở thế gian, cho nên những nói chuyện hòa hợp với không hòa hợp thì không phải. Cho nên Phật bài xích. Còn nay tiếp:
A Nan, ông tuy đã ngộ tâm tánh nghiệp màu sáng suốt.
Thì ông còn nói cái câu còn chưa hiểu cái việc này, thì bây giờ tôi nói cho ông nghe. Này A Nan, con nói tiếp. Chỉ rõ là cái sáng, cái thấy nó là phần tinh thần. Còn cái sáng ấy là do ánh sáng mặt trời, nó là cái hư vọng giả hiện. Để mặt trời lên thì có sáng, để không có mặt trời thì thành tối. Đấy. Còn cái thấy nó đứng nó nhìn cả cái sáng cái tối. Cho nên rõ ràng hai cái nó không có lẫn vào với nhau được. Con lại đọc tiếp lại nữa A Nan, thì có một cái nghĩa ấy nó không hợp với thứ nào cả. Nếu nó hợp với một thứ thì nó không thấy được tất cả các thứ kia. Trên Phật đã nói nó không hòa, đây Phật lại cẩn thận nói nó không hợp. Chữ hòa ấy, nghĩa là như là sữa với nước hòa với nhau. Còn cái chữ hợp ấy, như cái vung nó hợp với cái nồi. Thế nó ở trên Phật đã nói nó không hòa, ở đây Phật cẩn thận Phật nhắc lại nó cũng chẳng hợp. Bởi vì cái thấy nó thuộc về tinh thần à. Còn những các cái cảnh này nó là cái hư vọng. Con nói tiếp A Nan bạch Phật, được Phật nói nó không hòa, dưới Phật nói nó không hợp. Vậy thì cái tánh thấy với cái cảnh trần này nó có hòa hợp không? Không hòa hợp. Nó hòa hợp tức là nói đó nhân duyên sanh à, nó có hòa với bọn các nhân duyên nó mới thành. Nói nó không hòa hợp tức là nó tự nhiên riêng nó một mình nó sanh ra à, gọi là tự nhiên sanh. Thì cái nghĩa hòa hợp, nhưng mà đằng cái tánh thấy nó là tinh thần, nó là tánh, là chân. Còn những cảnh đây là những cái hư vọng do si ám mà thấy ra, do mê muội mà thấy ra, nó là những cái hư vọng. Thế cái chân với cái vọng, cái chân thật thì nó vẫn là cái thật. Làm sao nó hòa với cái hư vọng? Mà nói nó không hòa cũng không phải, là bởi vì nó là bản thể của tất cả cái hư vọng này. Như chúng ta nằm chiêm bao đấy, thì chúng ta thấy có cái núi với cái sông ở trong cái chiêm bao. Thì cái núi với cái sông ấy, với cái tâm người chiêm bao, thì nói nó hòa với cái tâm người chiêm bao thì cũng không đúng. Là bởi vì cái núi với cái sông là cái không có, mà cái tâm người chiêm bao là cái có thật. Cái tâm nó có chân thật thì sao mà nói chuyện nó hòa? Thế mà nói nó không hòa thì cũng không đúng. Bởi vì chính từ cái tâm của cái người ngủ mà thấy ra cái núi với cái sông, cho nên nó có lìa nhau đâu à. Cho nên cái chân thật, cái tâm là cái chân thật. Còn những, tất cả những chuyện ở thế gian đây là những cái hư vọng không có. Cho nên nói nó hòa, cái chân thì phải riêng, chân thật là riêng, còn cái hư vọng là cái khác. Làm sao nói chuyện nó hòa? Nhưng nếu nói không phải là hòa hợp thì cũng không đúng. Là bởi vì chính từ cái chân thật mà chúng ta mê thấy ra cái hư vọng, cho nên nói rằng nó lìa nhất thiết tướng, nhưng mà nó tức nhất thiết pháp. Thì cái bài này tức là Phật giảng thêm để cho đủ lời với ông A Nan thôi, chứ những ở trên Phật giảng đã quá rõ rồi. Cho nên cái bài này thì chúng ta cũng dễ hiểu, khỏi phải nói đi nói lại.